This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe. Thì không biết là nguyên một cái cuối tuần vừa qua là anh Tiến Dũng có đi đâu chơi không? Có gì vui không?
À, vẫn bình thường, cũng chẳng có đi đâu hết. Long weekend thì mình có suy nghĩ đi đâu chứ. Những chuyện thường thường thì ở nhà cũng nghỉ ngơi thôi, không có gì hấp dẫn hết. Hoàng Thủy sao, có đi đâu không?
À, dạ, Hoàng Thủy thì chỉ có đi volunteer thôi, chứ không có đi đâu hết thưa anh Tiến Dũng.
Wow, để bắt đầu về những chương trình về kinh tế buổi sáng hôm nay. Chúng gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán của quý vị. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số gọi là mismatch. Nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng mà Dow Jones thì lên rất là tốt, lên 93 điểm, hiện tại là 36.193 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 4 điểm, 15.855 điểm, S&P 500 lên 5 điểm, 4.688 điểm, thì nó 15 là 1.66%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 43 xu, hiện tại là 79.36 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì giảm 4 đồng rưỡi, hiện tại 1.864 đồng chẵn cho 1 ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.48, 30 năm là 3.17. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào 23.370 đồng, bán ra 23.470 đồng. Vàng mua vào 59.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 60.600.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này rất là thú vị nhưng mà nó rất là dài. Tiến Dũng có chia sẻ cái này trên cái trang Facebook của mình. Quý vị có thể vào, nếu mà chúng ta làm chủ cái đồng Bitcoin đó, thì chúng ta hãy vào coi cái trang Facebook của Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng nha. Ra vào để mà coi. Trong tương lai gần thì chúng ta sẽ biết người nào là cha đẻ của đồng tiền Bitcoin. Trước đây thì có nhiều người đoán người Nhật, người Úc, người này người kia, người Anh nhiều lắm, nhưng mà hiện tại họ cũng chưa biết cái người thật sự cha đẻ của đồng Bitcoin là ai. Đứng sau lưng đồng Bitcoin là ai? Chúng ta cứ suy nghĩ, mình không phải là từ đất chui lên, tức là mình cũng có cha mẹ sanh ra, vì cha mẹ mình sanh ra mình thì ai sanh ra cha mẹ, rồi cuối cùng là ông trời, thí dụ vậy, tạo hóa đã tạo ra con người. Thì cuối cùng chúng ta biết rằng con người có được trên trái đất này là tạo hóa, tức là thượng đế hay là ông trời hay là chúa sanh ra mình, đúng không? Thì cái đồng Bitcoin của vị nói ai cái hiện ra bây giờ là ai, quý vị sẽ biết sớm. Quý vị, lý do vì có một cái phiên tòa đã được diễn ra ở Florida khi mà một cái người đồng sáng lập cái đồng Bitcoin này đã chết vào năm 2013. Và cái gold on thì họ bắt đầu cạnh tranh về khối tài sản khổng lồ là 64 tỷ Mỹ Kim, tương đương khoảng 1 triệu đồng Bitcoin. Và hiện tại đó, gold on, gia đình của người đàn ông chết cho biết rằng cái đối tác hay cái những người đứng phụ với lại những người này đó là chứng minh ông này có một cái chân đứng trong đó. Bây giờ trước đây có 3 người đồng sáng lập ra đồng Bitcoin, bây giờ mất một người thì 2 người cứ chia tiền thôi, đâu cần chia thứ 3 làm chi. Tại vì người thứ ba không có một cái giấy tờ hợp lệ nào là chứng minh là ông này là cái người đồng sáng lập. Từ đó mới xảy ra thì ra một cái chuyện gọi là đấu đá với nhau. Và có 3 người điểm gửi vị. Đầu tiên ta từng nói ông Nhật, người Nhật đúng không? Yes. Ông này có những cái tên mà ông sử dụng hai cái là Dorian hoặc là Satoshi. Mà tên ông là Nakamoto. Ông này là người đứng ra để mà register cái website đồng Bitcoin. Và đến ngày hôm nay thì đúng, ông này có và ông này sẽ là người đứng ra hầu tòa. Người ta thường gọi ông là Dorian Nakamoto, nhưng mà cái tên trên tòa của ông là Satoshi Nakamoto. Rồi cái người mà đã chết năm 2013 là ông David Clement. Và ông này, Clement này đó là ông là một người giỏi về coding, rồi computer. Và người thứ ba là ông Craig Wright, 51 tuổi, người Úc và hiện tại đang sống ở London, ở Anh. Cũng là cái người, thì bây giờ hai ông Nakamoto và ông Wright này đang sở hữu cái số tiền 64 tỷ này và muốn let out cái ông David Clement này ra, tại vì ông này đã chết rồi và gia đình của ông này cũng đã đưa nhiều giấy tờ chứng minh là ông này đã là người từng đứng ra sáng lập cái đồng Bitcoin. Aha, chúng ta thấy bắt đầu có một cái mấu chốt là chúng ta sẽ biết được ai là người đã tạo ra cha đẻ của cái đồng Bitcoin trong tương lai gần nữa quý vị. Trong khi đó, mang tin kế tiếp thì chúc mừng tiểu bang California, chúc mừng vì xăng đã lên kỷ lục. Và chúng ta biết tiểu bang California là tiểu bang đầu tiên trên cái hình mà lúc mà gọi là tranh cử tổng thống đó, là họ màu đỏ đầu, là họ màu xanh đầu tiên mà không cần đếm phiếu luôn. Tức là họ đã vote hơn gần như là 90% cho ông Biden. Và bây giờ thì chúc mừng, cái sự đền đáp của họ đã được trả lời. Chúc mừng, xăng của họ lên kỷ lục 4 đồng 68 xu, số thấp nhất nha, có những cái thành phố mà lên đến 7 đồng cho một gallon. Ngày hôm qua người ta tưởng là đã ngưng rồi, nhưng mà sáng hôm nay lên kỷ lục luôn. Và cái số kỷ lục nó năm 2012 đã break cái record ở California đó là 4 đồng 67 xu. Bây giờ 4 đồng 68 xu, break kỷ lục. Wow, một lần nữa, chúc mừng tiểu bang California. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến người Mỹ mua đồ, mua sắm, gọi là buying up a storm, tức là mua như là bão tố luôn. Gọi là dùng cái từ mà người ta nói cái từ này tiếng Việt là xài bung nóc nhà, đúng rồi, xài bung nóc nhà. Người ta mua những mặt hàng gọi là thượng vàng hạ cám. Chẳng hạn như mua từ cái nhà này, nhà kia mua, rồi mua những cái Squid Game, những cái toy nhỏ nhỏ ở Amazon. Lý do là sao vậy quý vị? Vì họ có dư tiền trong một thời gian vừa rồi. Họ nghĩ rằng cái mùa này mùa lễ phải xài đi vì qua một cái cơn đại dịch. Và tháng 12 năm ngoái thì cũng rất là thê thảm, nước Mỹ xảy ra nhiều cái biến cố mà họ không có tâm trí nào để hưởng một cái mùa Christmas hay mùa Thanksgiving trọn vẹn. Năm nay chơi bùng nóc nhà, họ mua sắm, người ta nói rằng mua sắm quá chừng tháng 8 tưởng là ngưng rồi, nhưng mà tháng 9 2 nữa, và tháng 10 là ngày mai là thứ ba, họ sẽ report cái tiêu xài của người dân. Có những cái mà người ta nghĩ rằng tại sao người Mỹ trong bối cảnh này họ phải xe tiền, là sao họ xài tiền vậy? Người Mỹ có cái thói quen là xài tiền, xài dữ lắm. Ví dụ nghĩ một cái vấn đề như thế này, life is short, tức là đời sống quá ngắn ngủi, và qua cái đại dịch vừa rồi họ nghĩ rằng wow, nếu mà tôi cầm một đống tiền mà lỡ tôi có về với Thượng Đế, hay là tôi xuống dưới, hay tôi lên trên không biết, thì tiền này đi đâu? Thôi bây giờ thôi xài cho rồi, thà rằng một lần tao vực sáng, sau đó tắt tối thui cũng được, còn hơn là cháy mờ. Cái đó là cái cách mà họ suy nghĩ, nhưng mà tôi nghĩ rằng it's no good, thưa quý vị, chúng ta cũng nên lựa cơm mà gắp mắm trong thời điểm này nha. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến Charles Tax Credit. À quý vị ơi, hôm nay là ngày cuối cùng. Ví dụ cũng có chia sẻ thông tin này trên cái trang Facebook của mình. Chị cũng có thể vào mà register cũng được. Facebook thì cũng là Ngô Tiến Dũng nha. Nhớ chị vào có thể. Tại vì thế này, những đứa trẻ dưới 6 tuổi chúng ta sẽ được 300 đồng mỗi tháng và 1.800 một năm. Và những đứa trẻ nào 6 tuổi trở lên đến 17 tuổi thì được 250 là khoảng 1.500 một năm. Và những cái child tax credit này đó, nếu bị không đăng ký đó, thì theo như cái sở thuế họ cho biết rằng có khoảng 2.300.000 đứa trẻ bị miss cái này. Vì hôm nay mà không đăng ký thì tháng 12 tới đây chúng ta không có tiền. Vậy thì ai là người eligible, tức là có khả năng nhận số tiền này? Nhắc lại nha. Thứ nhất là together, file tax together là dưới 150.000. Hai vợ chồng người làm 75.000 trở xuống là được cái tiền này. Single mà head of household, tức là mọi người làm chủ gia đình, 112.500 đồng trở xuống được cái số tiền này. Chúng ta có mấy đứa con, dùm như có nói đó, dưới 6 tuổi được 300 tháng vậy đó, vân vân. Individual, độc thân, single mom, single dad, làm dưới 75.000 được cái tiền này. Và chúng ta có thể vào để mà file, gọi là Get CTC, tức là viết tắt cho chữ childtaxcredit.org. Ok, nhớ nha, getctc.org để vào đó đăng ký ngày hôm nay là hạn chót. Nếu đăng ký hôm nay thì tháng 12 thì chúng ta có tiền. Dùng muốn chia sẻ cái website, cái thông tin này, chúng ta phải đọc kỹ để chúng ta viết cái và vào đây register. Nếu bị nhớ nha. Gas price really high. Cái bản tin này là tôi cũng đọc ngày hôm qua, tối hôm qua mà cười cả đêm luôn. Đây là một cái bản tin mà Dũng nghĩ rằng nó hôi hài nhất trong ở nước Mỹ, lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ. Cái vấn đề như thế này, Bộ Năng lượng đã đưa ra một cái cách cho quý vị save tiền khi mà thời điểm xăng lên quá cao. Dũng cũng hầu xin quý vị cười chung vào sáng thứ hai Dũng nha. Tức là energy.gov, họ đưa ra một cái list để chúng ta có thể save tiền khi mà xăng lên cao. Thứ nhất, avoid idling, tức là idling tức là cái xe nổ máy á, để nổ bùm bùm nổ hoài, ngồi ví dụ ngồi take phone hay chưa muốn chạy, nổ 2-3 phút sau mới chạy. No, hạ tăng lắm, 10 second thôi, họ nói là chỉ nổ máy 10 second. Trong cái thời điểm mùa đông này đó, cũng nổ warm up a little bit, tức là khoảng 10-15 second thôi rồi chạy liền, đừng có ngừng lâu quá tốn xăng. Đó, cái này là bộ năng lượng Hoa Kỳ nha. Rồi, nếu mà chúng ta gặp nơi nào mà kẹt xe nhiều quá đó, thì chúng ta nên turn cái engine off, tắt máy. Nhưng mà trong cái mùa winter này thì nên cẩn thận. Chúng ta nên cẩn thận khi tắt máy rồi mở máy không? Tạo những điều kiện như vậy cho cái xăng chúng ta nó bớt hao một chút. Rồi, aggressive driving, giống như người đạp ga hao lên, gần xe đỏ thắng xuống rồi đó. Không nên làm như vậy. Chúng ta làm như vậy sẽ tốn xăng lắm. Mà nếu chạy từ từ thì chúng ta save được 15-30% tiền xăng. Tức là lên highway cứ đạp một cái, đử ga và chạy hoài, đừng có rồ ga lên rồi giảm ga, rồ ga tốn xăng lắm nha. Đó, cái này chúng cũng nhớ trong thời bao cấp ở Việt Nam vậy đó, chúng ta chạy xe, người ta nổ máy chút xíu chạy từ từ đổ xăng, y chang cái đứa bị. Rồi chưa, driving, nè cái này mới hay nè, mấy cái đồng chí cảnh sát giao thông để ý nha, họ cũng khuyên luôn, chạy làm sao mà từ 50 mile trở lên thì sẽ save được 15-30% tiền xăng. Wow, lý do tại sao người ta biết không? Thường thường cái xe chúng ta đang chạy đó, số tự động đó, mà chúng ta chạy trên 50 là cái gear cuối cùng, cái số cuối cùng nó sẽ chạy vào cái số đó và xe chúng ta rất là nhẹ, thì nó sẽ rất là ít hao xăng. Họ khuyến khích nên chạy 50 mile trở lên. Trong cái đường 35 mile mà chạy 50 mile mà lỡ có bị phạt thì nó ô, đây là bộ năng lượng yêu cầu túi mà. Nè, driving high speed over 50 mile per hour reduce gas mileage. Nhớ nha, họ nói rõ. Wow, nhìn đây. Rồi, tránh đi, đừng có chở nặng trên cái rút xe của mình. Đi du lịch, đặc biệt quý vị đi du lịch đó, tránh chở nhiều đồ quá, đem ít đồ thôi. Thời điểm này không cần đem nhiều đồ. Thì cái xe chúng ta nó nặng á. Avoid packing heavy items in the car. Chở nặng quá, cái xe chúng ta nó kéo á. Nó nặng quá, thì hao xăng rất là nhiều. Nhớ nha, đừng có kéo nặng quá. Rồi, cái này là reduce mileage. Chúng ta cũng nên tránh lôi cái remote sao nữa. Cũng không nên lôi cái remote sao. Đi chơi á, tiền bây giờ mua đồ quần áo rẻ hơn là lo như vậy đổ xăng mất tiền. Đây là cái cách mà Thí Dũng nghĩ rằng bộ năng lượng đã chia sẻ cho quý vị. Lý do Thí Dũng đọc bản tin này cười thế này, Hoa Kỳ không có đến mức như vậy. Chúng ta biết là cái kho dự trữ xăng Hoa Kỳ đứng nhất thế giới, chưa có quốc gia đến giờ phút này ngay cái Trung Đông chưa qua mặt được. Chúng ta đi dòng ở West Texas, một cái hầm như vậy là không biết bao nhiêu triệu gallon về dầu. Họ chỉ cần mở cái kho họ ra thôi, họ chỉ cần bỏ ra cho Hoa Kỳ là cái xăng nó xuống liền. Mà họ không làm, họ đưa ra những cái thông tin mà nó rất là rùi bu như vậy, thì Dũng thấy là rất là buồn cười. Nhưng mà thật sự ra mình biết nói sao hơn, thật ngay thời điểm này Dũng rất là gọi là đau lòng cho Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tất cả mọi thứ đều lên giá mà người dân Hoa Kỳ thì đang sống phải nói là chúng ta không thấy, nhưng mà đúng là nó đang sẽ chuyển qua một thời gian lầm than là có rồi, thưa quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Nói về ga thì gần đây Hoàng Thủy thấy là trên Facebook rất là nhiều các quý vị đi đổ xăng xong cái chụp hình lại cái bảng rồi bắt đầu comment là post là ghi là chưa có bao giờ mà trong đời mà phải trả cái giá gas mà nhiều tới như vậy. Thank you to Tổng thống Biden. Vâng, rồi những cái tin đó sao mà không biết tự nhiên giống như là giờ trở thành một cái trend hay sao đó anh Tiến Dũng, tự nhiên trên Facebook nhiều lắm luôn á.
Cái trend bây giờ nó gọi là let go Biden.
Dạ, yeah. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra không biết tới khi nào mà thường hình như mà giá nó đã lên rồi, ít khi nào mà nó có thể trở xuống lại lắm, phải không thưa anh?
Nó xuống chứ, tại vì thời điểm mà quý vị nhớ năm 2012, thời điểm đó ga xăng ở California nó lên đến 4 đồng mấy lần. Nhưng bây giờ nó vượt kỷ lục rồi nhưng mà nó cũng xuống lại. Thì tùy theo Tổng thống thôi, tùy theo cái đời Tổng thống nào, tùy theo quý vị thôi, vị thấy ông Tổng thống nào mà có giúp cho chúng ta được là nói chuyện mà hay là vũ dụ thì chúng ta cẩn thận chút, ông nào mà nói mà làm thì chúng ta vội thôi, quý vị. Nói Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và xin chào, hẹn gặp lại anh vào chương trình này vào lần sau. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng anh Tiến Dũng. Xin chào và cũng mong quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas để theo dõi những chương trình tiếp theo.